là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, thành phố Yên Bái xếp thứ hai trong khối các huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Trong đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá với mục tiêu lấy sự hài lòng của nhân dân trong việc thực hiện cải cách hành chính. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc thay đổi phương thức làm việc, tạo niềm tin, sự đồng thuận lớn từ nhân dân. Trong chương trình hôm nay, phóng viên thời sự sẽ có phản ánh về việc nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính tại thành phố Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận về hiệu quả từ thực hiện xây dựng tuyến đường hoa bảo vệ môi trường của Hội Phụ nữ xã Nga Quán, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đi kiểm tra khảo sát nắm tình hình khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại huyện Văn Chấn. Cùng đi có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Báo cáo với đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Chấn cho biết, ngay sau khi xảy ra mưa lũ, huyện đã khẩn trương kịp thời triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng và khôi phục sản xuất tại các xã bị ảnh hưởng. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, không để xảy ra sai sót. Trong đó, huyện đã hỗ trợ tiền cho các hộ gia đình có người chết, mất tích và người bị thương, hỗ trợ cho các hộ bị sập trôi nhà hoàn toàn, có nhà bị hỏng nặng, tổ chức cấp phát gạo, đảm bảo không có hộ nào bị đói và không có chỗ ở sau mưa lũ. Tính đến nay, huyện Văn Chấn đã tổ chức di rời trên 400 hộ dân đến nơi an toàn, hoàn thành việc giao đất tái định cư đợt 1 cho 350 hộ. Hiện đã có 25 hộ làm nhà mới. Dự kiến trong vài ngày tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục giao đất tái định cư cho 103 hộ dân trong đợt 2. Huyện cũng đã tập trung huy động phương tiện máy móc và trên 1.000 lượt người khắc phục xong trên 30 km đường giao thông đến các trung tâm xã và trên 50 km đường liên thôn bản. Đến nay, hệ thống thông tin liên lạc, điện sinh hoạt đã cơ bản được khắc phục. Trong sản xuất nông nghiệp, gần 350 hectare lúa bị ngập được khôi phục, hỗ trợ hơn 4 tấn giống ngô cho người dân. Cùng với đó, tập trung vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng, xử lý nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Qua kiểm tra khảo sát, nắm tình hình thực tế tại các khu vực sạt lở ở kè Suối Thia, xã Thanh Lương, bản Tủ, xã Sơn Lương, nơi chịu hậu quả nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 và đập thủy điện Văn Chấn ở xã An Lương, hiện đã gặp nhiều khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả. Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ tỉnh Yên Bái. Đồng thời mong muốn trong lúc khó khăn này, ngoài sự chung tay giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm, người dân vùng lũ tỉnh Yên Bái cần phát huy tinh thần tương thân tương ái, cừu mang đùm bọc, tương trợ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Chủ động nắm tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, chủ động giải quyết kịp thời dứt điểm những phát sinh ngay từ cơ sở. Sau chuyến đi khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế tại tỉnh Yên Bái, đồng chí Trương Tấn Sang sẽ có những tham vấn góp ý đối với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, về phương pháp cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai sau bão lũ, để Trung ương có những nghiên cứu mới về cách thức tổ chức, sắp xếp lại dân cư những vùng có nguy cơ cao về thiên tai, lũ quét, sạt lở đất, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra trên phạm vi cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi kiểm tra khảo sát nắm tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Văn Chấn, sáng nay đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có buổi gặp mặt với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về một số kết quả nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Đến nay, các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đều đảm bảo tiến độ, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt nghị quyết, Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân 3 năm đạt gần 6,4%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 31 triệu đồng, bằng 62% mục tiêu nghị quyết đại hội. 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế theo nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh được cụ thể hóa thành các đề án, cơ chế chính sách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng báo cáo với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác về tình hình thiệt hại cũng như công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong các năm 2017-2018, cùng một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015-2020. Thông tin tiếp theo về buổi gặp mặt của đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Sở Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
Năm học 2017-2018, tỉnh Yên Bái có 451 cơ sở giáo dục, trong đó riêng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 435 cơ sở với trên 6.600 lớp, gần 206.000 học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,7%, giáo dục phổ thông có nhiều chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ học sinh phổ thông lên lớp, học sinh khá giỏi tăng, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, tỷ lệ hoàn thành cấp học được nâng lên. Số học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông tăng 6 giải so với năm học trước. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú được đầu tư. Chất lượng giáo dục vùng cao, vùng dân tộc có nhiều chuyển biến. Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục được chú trọng với việc tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong năm học 2018-2019, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn, ưu tiên giáo dục vùng dân tộc, nâng cao tỷ lệ học sinh mầm non, phổ thông ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần ở các cấp học, đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh, tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới. Triển khai có hiệu quả nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Ghi nhận những kết quả mà ngành giáo dục đào tạo đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đề nghị trong năm học mới 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, có các giải pháp tích cực, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện. Đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp, chú trọng giáo dục mũi nhọn, giáo dục vùng dân tộc, chăm lo đầu tư cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, tiếp tục đầu tư và hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp học. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận 20 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tặng bằng khen cho 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2017-2018. Bộ Giáo dục Đào tạo tặng cờ thi đua cho 4 tập thể, tặng bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2017-2018. Sở Giáo dục Đào tạo cũng tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong năm học vừa qua.
Sở Y tế vừa kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng sau bão lũ tại hai xã Nậm Mười và An Lương, huyện Văn Chấn. Xã Nậm Mười và An Lương là hai xã chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Đến nay, đường giao thông đi vào xã nhiều nơi còn sạt lở, gây khó khăn trong việc vận chuyển vaccine và vận động người dân cho trẻ đi tiêm chủng đúng lịch. Làm việc tại trạm y tế xã, đoàn đã triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella, giám sát quy trình đảm bảo, sử dụng và tiêm chủng vaccine, giải đáp các thắc mắc liên quan đến hệ thống phần mềm tiêm chủng quốc gia, để tạo thuận lợi cho người dân đưa trẻ đến tiêm chủng. Tổ chức 4 điểm tiêm tại xã An Lương và 3 điểm tiêm tại xã Nậm Mười, mỗi điểm tiêm chủng phân công 3 cán bộ phụ trách. Nhờ có sự cố gắng của cán bộ trạm y tế xã và sự hỗ trợ của Trung tâm Y tế huyện, kết quả sau 2 ngày đã có 662 trẻ tại các xã giám sát được tiêm chủng vaccine sởi rubella và các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Nhằm giúp người dân xã Sơn Lương khắc phục lại diện tích sản xuất nông nghiệp, nhanh chóng ổn định đời sống, huyện Văn Chấn đã huy động hơn 300 cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân giúp những gia đình bị thiệt hại khắc phục thiên tai. Trong cơn bão số 3 vừa qua, Sơn Lương là một trong những xã bị thiệt hại nặng nề của huyện Văn Chấn với 3 người chết, 15 nhà bị sập cuốn trôi, 39 nhà phải di dời khẩn cấp và 68 hectare ruộng bị vùi lấp cuốn trôi. Để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống cũng như khôi phục lại sản xuất ngay sau lũ, xã Sơn Lương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá vùi lấp lớn nên công tác khắc phục hậu quả thiên tai gặp nhiều khó khăn. Do vậy, những ngày này, huyện Văn Chấn đã huy động 300 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân đến giúp xã Sơn Lương dọn vệ sinh môi trường, nhà cửa và khôi phục lại diện tích ruộng bị vùi lấp, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho huyện Văn Chấn. Trong những ngày này, bên cạnh việc nỗ lực khắc phục hậu quả thì huyện Văn Chấn cũng triển khai các chính sách an sinh xã hội nhằm quan tâm giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Cơn bão số 3 vừa qua đã cuốn trôi toàn bộ tài sản sau bao năm tích góp của gia đình anh Hoàng Văn Thư ở thôn Mảm 2, xã An Lương. Không chỉ riêng gia đình anh Thư, trong bản còn có 23 nhà bị cuốn trôi và hư hỏng nặng, phải di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, sau cơn lũ với sự huy động tại chỗ của xã An Lương, sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, gia đình anh Thư và các hộ dân trong bản đã được giúp đỡ làm nhà và có chỗ ở tạm thời. Anh Thư tâm sự.
Sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền xã thì theo tôi thấy thì rất là nhiệt tình, bởi vì bây giờ là xã có huy động thanh niên này, dân quân này, rồi là các huy động các thôn sang thứ nhất là giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, thứ hai nữa là hỗ trợ cái gạo ăn để thiếu đói, chăn màn tổ chức thì hỗ trợ thì tôi cũng cảm thấy là rất là cảm ơn.
An Lương là một trong năm xã bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3 vừa qua, với một người chết và 82 nhà bị ảnh hưởng. Trong đó có 7 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 18 nhà bị hư hỏng nặng, 75 nhà bị trôi tài sản và di dời khẩn cấp. Bên cạnh đó, hệ thống đường giao thông bị tàn phá, dẫn đến xã bị cô lập trong nhiều ngày. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện Văn Chấn, xã An Lương đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ giúp người dân bị thiệt hại có chỗ ở, không bị thiếu đói, đồng thời tìm quỹ đất làm nhà cho các hộ dân. Ông Hà Đình Sơn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã An Lương cho biết.
Sau khi là các hộ đã trôi sập nhà hoàn toàn và hư hỏng nặng, thì chúng tôi cũng đã bố trí cho các hộ để đi lồng ghép ở theo, tức là anh em, tức là trong thôn. Vì ông có hộ thì ở theo con cháu, có hộ thì ở theo anh em trong thôn. Thì từ đó thì cũng là các hộ cũng đã có cái chỗ ăn nghỉ theo tức là con theo cháu và theo anh em thì cũng đã đến thời điểm này cũng đã ổn định.
Cùng với sự giúp đỡ của các lực lượng công an, quân đội huyện Văn Chấn đã huy động trên 2.000 người tham gia tìm kiếm người mất tích, cứu hộ cứu nạn, khắc phục sửa chữa các tuyến giao thông đến trung tâm xã An Lương, xã Nậm Mười, xã Sùng Đô, hỗ trợ người dân di chuyển, sửa chữa nhà cửa và dọn dẹp vệ sinh, khắc phục môi trường. Đến nay, trong tổng số 270 hộ phải di rời, huyện đã bố trí tái định cư cho 201 hộ, đã có 25 hộ triển khai làm nhà. Cùng với việc quyết liệt chỉ đạo khắc phục hậu quả, thì huyện Văn Chấn cũng đã triển khai các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ. Trong đó đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người chết, mất tài sản, giúp các hộ vơi bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Chu Đình Ngữ, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết.
Thiên tai thảm khốc với Văn Chấn, cả 31 xã thị trấn đều bị thiệt hại, trong đó có 5 xã thiệt hại rất nặng nề, được sự hỗ trợ của tỉnh về phương tiện, lực lượng và cả công tác chỉ huy, cho nên cái giai đoạn ban đầu chúng tôi cũng đã khắc phục được những cái rất là căn bản, nó có những bước tiến lớn hơn so với thực tế diễn ra tại hiện trường. Và cụ thể là từ 5 cái xã mà bị chia cắt về giao thông thì chỉ sau một tuần thì chúng tôi đã khắc phục được cơ bản giao thông, tất nhiên đấy là xe gầm cao 2 cầu để lên được các xã. Hôm nay thì còn một cái xã cuối cùng nữa là xã An Lương, thì trong tiếp cận từ huyện ra chưa được thì chúng tôi đã làm những cái đường cơ bản để cho người dân đi và tiếp cận phương tiện cơ giới, tức là phải xe gầm cao 2 cầu thì có một cái hướng tuyến là từ Mỏ Vàng để tiếp cận sang. Báo cáo các đồng chí thì cũng trên thực tế thì cái công tác khắc phục ấy thì cái công tác tìm kiếm cứu nạn ấy của chúng tôi thì đã tìm kiếm được cả 8 người chết và mất tích và an táng cho gia đình họ. Cái công tác an sinh xã hội thì bước đầu thì cũng cơ bản được những điều kiện thiết yếu nhất, đảm bảo cho cuộc sống của người dân với những cái nhu cầu căn bản nhất. Những nhà bị sập trôi hoàn toàn thì một phần thì đã dựng lại nhà cửa, một phần thì đang tìm để bố trí đất, và một phần nữa thì cũng có những cái nơi ở an toàn. Thế còn cái phần việc tiếp theo thì chúng tôi hiểu rằng là sẽ có hai cái nhiệm vụ mà rất ưu tiên cấp bách. Thứ nhất là tìm đất để bố trí cho cái hộ dân tái định cư để sớm ổn định được cuộc sống đã. Và cái ưu tiên cấp bách thứ hai là tiếp tục là khắc phục cái giao thông, trong đó có cái giao thông để đến xã, nhưng quan trọng là giao thông từ xã đến các thôn. Vì chỉ có giao thông thì mới là cái điều kiện để đưa vật liệu lên để làm nhà, cũng như là tiếp tế những cái nhu cầu thiết yếu khác mà địa bàn thì cũng có thể nó giờ nó dần một cạn kiệt. Và sau đó nữa là cả đưa cả những người ốm để đến cơ sở điều trị y tế. Và đồng thời với những việc đó thì chúng tôi cũng rất là phải quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường để phòng dịch bệnh tái phát. Và cũng còn một cái nội dung nữa là khôi phục sản xuất, vì thời vụ thì nó cũng có nhất thời thôi. Nói thí dụ như là có diện tích chuyển đổi sang trồng ngô, chỗ nào cấy rậm lúa, còn cái chỗ nào mà mất trắng mà phải khắc phục lâu dài thì nó là cái bước sau. Tương tự như vậy là thủy lợi để đảm bảo cái nước tưới tiêu, đảm bảo sản xuất, hạ tầng thì cũng khắc phục từng bước một.
Trên cơ sở đánh giá công tác khắc phục, đề ra các nhiệm vụ cấp bách và tiếp tục quan tâm đến công tác cứu trợ, an ninh trật tự, an sinh xã hội, huyện Văn Chấn sẽ sớm khắc phục được hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa được nghe phản ánh Văn Chấn nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai và quan tâm đến người dân bị thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, thành phố Yên Bái xếp thứ 2 trong khối các huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Trong đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá với mục tiêu lấy sự hài lòng của nhân dân trong việc thực hiện cải cách hành chính. Qua đó có phần quan trọng trong việc thay đổi phương thức làm việc, tạo niềm tin, sự đồng thuận từ lớn từ nhân dân. Trong chương trình hôm nay, phóng viên thời sự có phản ánh về việc nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính tại thành phố Yên Bái. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Hôm nay, ông Lương Thanh Long ở tổ 44, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, đến phường Yên Thịnh để làm thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho cháu. Được cán bộ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phường Yên Thịnh tận tình hướng dẫn các bước đăng ký và các giấy tờ cần thiết nên mọi thủ tục đều được thực hiện nhanh gọn thuận tiện. Ông Lương Thanh Long, tổ 44, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Hôm nay tôi đến làm với thủ tục giấy khai sinh cho cháu ngoại. Khi đến thì cũng được cán bộ của phường tức là hướng dẫn chi tiết đầy đủ các thủ tục hồ sơ và đảm bảo là cũng nhanh gọn thuận tiện. Và từ trước cái này thì tôi thấy là cái việc cán bộ tức là cũng tiếp xúc với dân ấy thì cũng là các thủ tục hồ sơ hành chính thì đều có hướng dẫn đầy đủ, nhanh gọn, thuận lợi cho nhân dân.
Đơn giản hóa các thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được phường Yên Thịnh đặt lên hàng đầu trong thực hiện cải cách hành chính nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trong đó, ngoài việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định, phường Yên Thịnh còn thực hiện niêm yết công khai hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính để người dân tiện theo dõi. Ông Hoàng Trung Phi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Công tác cải cách hành chính, đây là một công việc được đảng, chính quyền, địa phương rất là chú trọng. Hàng năm thì để thực hiện cái việc này thì xây dựng những kế hoạch để thực hiện, cũng như là quán triệt sâu sát tới toàn thể cán bộ đảng viên, đặc biệt là các cái bộ phận chuyên môn, để các cán bộ nắm rõ được cái trách nhiệm cũng như là cái quyền hạn chức năng của mình trong cái thực hiện các thủ tục hành chính, hướng dẫn các thủ tục hành chính cho các cái tổ chức cá nhân đến giao dịch tại địa phương làm sao nhanh gọn nhất, tránh được cái người dân phải đi lại nhiều lần. Và cái đội ngũ cán bộ công chức của địa phương thì cũng đảm bảo đủ cái đạo đức, phẩm chất đạo đức cũng như là cái năng lực trong cái công việc.
Hiện nay, thành phố Yên Bái đã được Ủy ban Nhân dân thực hiện gần 300 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như giáo dục, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tư pháp, văn hóa, thể thao, tài nguyên môi trường, y tế. Trong đó gần 50 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3 và 4. Thành phố Yên Bái đã rà soát đánh giá quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo niêm yết công khai tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính. Bên cạnh đó đã phân công cán bộ tiếp nhận theo từng lĩnh vực như tư pháp, hộ tịch, địa chính, trật tự đô thị, văn hóa xã hội, đồng thời thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục qua dịch vụ công ích. Trong đó một số các thủ tục đã được rút ngắn thời gian thực hiện như chứng thực bản sao, đăng ký giấy khai sinh, giấy chứng tử. Bà Vũ Thị Yến, cán bộ tư pháp phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Tôi thấy rằng là qua quá trình thực hiện nó đơn giản hơn nhiều, thuận tiện hơn nhiều. đơn giản hơn, thuận tiện hơn ở góc độ là các cái bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa này là được ở tỉnh in sẵn những cái biểu mẫu thủ tục hành chính rất chi tiết, cụ thể để cho chúng tôi áp dụng. Thế khi chúng tôi áp dụng các cái biểu mẫu do tỉnh chuẩn hóa này thì đưa ra cho công dân để kê khai cũng rất thuận tiện và nhanh, và sau đó là căn cứ các biểu mẫu thì chúng tôi làm rất thuận tiện. Không như trước kia có những cái thủ tục mà chưa được cho vào các biểu mẫu thì chúng tôi lại phải tự làm theo kiểu là hướng dẫn công dân là tự làm cái kê khai. Nhưng đây đã có mẫu rồi, cứ theo mẫu mà làm và chuẩn theo quy định của nhà nước.
Đơn giản hóa các thủ tục đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhanh gọn chính xác các thủ tục hành chính, từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái và 17 xã phường đã tiếp nhận trên 37.000 hồ sơ thủ tục hành chính, thì có tới 98% hồ sơ giải quyết đúng hạn. Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Thành phố tiếp tục tập trung và thực hiện các nghị quyết trung ương về sắp xếp lại bộ máy, đúng không ạ? Thế và làm sao cho cái bộ máy hành chính nhà nước cũng như các cái đơn vị sự nghiệp của thành phố xác định đúng chức năng, vị trí, việc làm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện chỉ đạo chung của tỉnh và chính phủ thì thành phố thì đang tập trung chuẩn bị cái điều kiện để đưa cái bộ phận phục vụ hành chính công vào hoạt động đầu năm 2019. Cố gắng làm sao đưa được nhiều cái lĩnh vực mà những lĩnh vực mà có nhiều cái thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp thì đưa vào bộ phận của bộ chính công để quản lý điều hành, thực hiện cho nó tốt theo đúng cái quy định, đảm bảo là nhanh nhất, tức là đúng hạn và trước hạn chứ không quá hạn theo quy định. Một vấn đề nữa là cũng phải tiếp tục đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất cho cái phục vụ hành chính công. Thế mà cái cải cách hành chính nói chung, tức là ngoài con người ra thì có phương tiện, không trang bị nó tốt, cái điều kiện để làm việc. Thế rồi tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cái cải cách hành chính, cái này rất quan trọng để dần dần ta nâng cao cái mức độ cái dịch vụ công cao hơn.
Thành phố Yên Bái là trung tâm hành chính của tỉnh, nơi thực hiện nhiều các thủ tục hành chính cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Do vậy, việc đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc, phân công trách nhiệm rõ ràng, minh bạch của thành phố Yên Bái đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, từ đó nâng cao chất lượng cải cách hành chính.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh thành phố Yên Bái nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính. Quý vị và các bạn thân mến, trồng hoa cây cảnh thay thế cỏ dại ven đường, mô hình dân vận khéo này đang rất thành công trên địa bàn xã Ngoa Quán, huyện Trấn Yên. Nhà nhà trồng hoa, tất cả các thôn của xã đều có đường hoa phủ khắp đường làng ngõ xóm, không chỉ tạo cảnh quan môi trường đẹp mà còn góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình vườn hoa bảo vệ môi trường của hội viên phụ nữ xã Ngoa Quán, huyện Trấn Yên qua phóng sự sau.
Dù bận rộn hay lúc nông nhàn, chị em phụ nữ ở các thôn của xã Ngoa Quán, huyện Trấn Yên đều dành thời gian trồng và chăm sóc cho những luống hoa bên đường. Từ 20 mét hoa trồng thí điểm ở 6 chi hội, đến nay phụ nữ xã Ngoa Quán đã trồng hoa ở tất cả các ngõ xóm, khuôn viên tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nhà văn hóa. Bà Nguyễn Thị Vân, thôn Hồng Thái, xã Ngoa Quán, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Thầy phụ nữ phát động khi tôi về thì tôi cũng cứ mỗi hôm tranh thủ trồng một ít thì nhân ra đấy để mọi trước hết là ra mình ngắm, rồi mọi người đi đường họ ngắm thì cũng lúc vào đi làm về mệt nhọc, nhìn những cái hoa đẹp thì nó cũng đỡ mệt mỏi. Bây giờ tôi cũng ở chi hội đấy thì tôi cũng muốn là phụ nữ phát động đấy thì tôi muốn các chị em ở trong chi hội, các ở trong xã đấy thì có những cái ven đường đấy, tận dụng những cái đoạn đường đấy thì ta làm cho cái quê hương, cho cái đường bản này đẹp đẽ, sạch sẽ.
Nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong việc xây dựng bảo vệ môi trường, năm 2017, Hội Phụ nữ xã Ngoa Quán đã triển khai mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại, trong đó đã chỉ đạo mỗi cơ sở hội thí điểm 20 mét hoa ven đường trở lên, lựa chọn loại hoa thích ứng tốt với môi trường, thời tiết như hoa 10 giờ, hoa cúc, hoa cánh bướm, cây tía tô cảnh. Sau gần 2 năm thực hiện, đã có 11 đoạn đường do phụ nữ tự quản trồng với gần 3 km đường hoa. Chị Nguyễn Minh Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ngoa Quán, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
chị em trong chi hội phụ nữ thôn Hồng Thái là cũng đã rất là tích cực và đã trồng được những cái đoạn đường hoa rất là đẹp. Sau đó là chúng tôi từ những cái việc làm tốt đó thì chúng tôi nhân rộng ra, hiện nay là 6 trên 6 chi tổ hội phụ nữ chúng tôi là đã có đều có những đoạn đường phụ nữ trồng hoa, và tiếp tục trong những năm 2019 cũng như là từ nay đến hết năm 2018 thì chúng tôi lại tiếp tục triển khai và nhân rộng ra nữa.
Nhiều thôn đã có cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, nhận được sự ủng hộ cao của cấp ủy chính quyền địa phương, cán bộ hội viên phụ nữ và đặc biệt có sự tham gia nhiệt tình của nhân dân, cảnh quan môi trường thay đổi, ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng được nâng lên. Hiện nay các đoạn đường hoa đang phát triển tốt, đua nhau khoe sắc, tạo nên những đoạn đường hoa rực rỡ, thực sự là một điểm nhấn đáng chú ý, góp phần tạo cảnh quan môi trường thân thiện. Ông Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nga Quán, huyện Trần Yên nói:
Tổ chức hội đăng ký làm theo cái mô hình điển hình tiên tiến, thì qua một thời gian triển khai thì tới nay thì rất nhiều các đoạn đường làng ngõ xóm cũng như các hộ gia đình cũng rất nhiều hộ đã đăng ký, thì các đường làng ngõ xóm thì được trồng hoa theo cái ven đường. Thứ nhất là nó sẽ giảm được cái cỏ rác, đảm bảo cái công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan. Còn các hộ gia đình thì cũng đã đăng ký rất nhiều, tích cực đã nhân rộng ra các mô hình khác, thì sẽ trồng hoa cây cảnh và tạo cái cảnh quan môi trường như cái khuôn viên nhà sạch vườn đẹp. Thì cái mô hình này là thực hiện theo cái năm không bao sạch của phụ nữ cũng đăng ký với lại ban chỉ đạo mới, thì cái mô hình tôi thấy rất hiệu quả.
Từ một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa và hiệu quả lớn, mô hình đường hoa phụ nữ là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác hội và đã trở thành phong trào lan tỏa vào cuộc sống, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Từ kết quả bước đầu của đường hoa phụ nữ đã góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Chương trình sẽ tiếp tục với chuyên mục tuổi trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, luôn coi bệnh nhân như người thân trong gia đình và hết lòng trong khám và điều trị cho bệnh nhân, anh Nguyễn Mạnh Tiệp, Phó khoa ngoại tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Văn Yên là tấm gương tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị bệnh. Anh cũng là một trong những điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của tỉnh. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Nguyễn Mạnh Tiệp qua bài viết sau.
Tốt nghiệp Đại học Y khoa Thái Nguyên năm 2008, Nguyễn Mạnh Tiệp được nhận vào công tác tại khoa ngoại tổng hợp Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Anh tâm sự, những ngày đầu vào môi trường công tác là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Do kỹ năng thực hành điều trị trực tiếp cho bệnh nhân chưa nhiều nên còn bỡ ngỡ. May mắn được sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo trung tâm và các y bác sĩ có kinh nghiệm nên áp lực công việc cũng giảm bớt. Ngoài thời gian làm việc tại bệnh viện, tôi luôn cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bằng việc tham khảo thêm tài liệu cũng như được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn, tham gia quản lý khoa ngoại. Hàng năm, anh cùng với đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên điều trị cho khoảng hơn 3.000 lượt bệnh nhân. Qua 10 năm công tác, mặc dù trong điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị y tế còn thiếu thốn lạc hậu, bác sĩ Tiệp đã phát huy khả năng chuyên môn phẫu thuật tuyến huyện. Để người bệnh được chăm sóc và điều trị một cách tốt nhất, anh đã mạnh dạn tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện đưa các ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào điều trị. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã triển khai được nhiều phẫu thuật khó vượt tuyến mà trước đây người bệnh phải chuyển tuyến trên, như phẫu thuật kết hợp các loại xương đùi, cẳng chân, cẳng tay, cánh tay xương đòn, phẫu thuật vỡ gan, vỡ lách do chấn thương, phẫu thuật cắt đại tràng làm hậu môn nhân tạo, phẫu thuật cắt tử cung bán phần, toàn phần, phẫu thuật sỏi tiết niệu, phẫu thuật sỏi mật. 100% các ca phẫu thuật tại Trung tâm Y tế được an toàn, đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật. Nổi bật trong năm 2017, anh đã cùng với đội ngũ cán bộ y bác sĩ của Trung tâm triển khai 3 kỹ thuật mới, đó là ghép xương tự thân trong điều trị khuyết hồng xương, phẫu thuật nội soi và điều trị lồng ruột cấp bằng phương pháp bơm hơi tháo lồng. Để triển khai được các kỹ thuật này, cá nhân bác sĩ Tiệp và các bác sĩ trong kíp phẫu thuật đã được cử đi đào tạo tại các trung tâm đào tạo ngoại khoa thuộc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trường Đại học Y Hà Nội. Đây là những kỹ thuật mới lần đầu tiên được áp dụng thành công tại trung tâm. Đặc biệt, đây cũng là cơ sở y tế tuyến huyện đầu tiên trong tỉnh áp dụng thành công kỹ thuật mổ nội soi trong điều trị bệnh, qua đó khẳng định năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ của đội ngũ thầy thuốc tại trung tâm, giảm chi phí cho người bệnh do không phải chuyển tuyến trên điều trị, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Với những thành tích đạt được, bác sĩ Tiệp đã được tuyên dương gương mặt thanh niên tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2013, được nhận giấy khen của Sở Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai ứng dụng kỹ thuật mới vượt tuyến trong điều trị bệnh năm 2016. Anh cũng là một trong 4 gương mặt thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2012-2017 của tỉnh Yên Bái, đi dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 5 năm 2018 diễn ra vào tháng 5 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tới đây chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.